bí ẩn về những kho báu thất lạc luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức bại trận, nhiều lời đồn rằng trên đường tháo chạy, phát xít Đức đã để lại khối tài sản khổng lồ ở nhiều nơi. Những nơi này nhanh chóng trở thành mục tiêu của giới khảo cổ và những tay săn lùng kho báu. Vào năm 1945, một đội quân của nước Quốc xã đã đánh chìm một lượng vàng khổng lồ xuống hồ Toplitz nằm trên dãy Alper thuộc nước Áo để tránh bị quân đồng minh tịch thu. Phát xít Đức đã tích trữ nhiều vàng bạc như một hợp đồng bảo hiểm để giúp họ chạy trốn và thiết lập cuộc sống mới sau Thế chiến thứ hai. Kể từ đó, nhiều cuộc tìm kiếm đã được tiến hành quanh hồ Toplitz, nơi nổi tiếng với cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng lại đầy mùi chết chóc. Bên dưới là nước xanh thẳm, các loài động thực vật không thể tồn tại vì không có oxy. Nhiều năm qua, ít nhất 5 thợ lặn đã chết khi cố gắng truy lùng kho báu này. Ngoài hồ Toplitz, còn có nhiều địa điểm khác được cho là nơi phát xít Đức đã chôn giấu của cải của mình. Vậy, những lời đồn này có thực sự chính xác hay không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Hoàng Hải. Hồ Toplitz tọa lạc tại dãy Alper thuộc miền Tây nước Áo, cách một trong những thành phố trung tâm của quốc gia này hơn 96,56 km. Hồ được bao quanh bởi rừng rậm và các vách đá không thể xuyên thủng. Tại đây, Đức Quốc xã đã thành lập một căn cứ thử nghiệm vũ khí bí mật. Bằng chứng là nhiều lỗ hổng lớn đã được tìm thấy nằm rải rác trên các vách núi phía trước hồ Toplitz. Căn cứ này sẽ mãi là bí ẩn nếu như Đức Quốc xã không sụp đổ. Theo dữ liệu từ CBS News, ngày 23 tháng 2 năm 1945, quân đồng minh đã tiến vào Berlin. Lúc này, phát xít Đức đang cố vận chuyển nhiều đồ vật giá trị ra khỏi căn cứ, hòng tìm đường tẩu thoát. Số tài sản này được đóng vào các hộp bằng sắt, có dán nhãn và được đánh số. Trong số những chiếc hộp được phát xít Đức vận chuyển, có một lượng lớn tiền giả bảng Anh. Số tiền giả này nằm trong kế hoạch Bernhard, mục tiêu là phá hoại nền kinh tế của nước Anh trong thế giới thứ hai. Tổng số tiền giả được in ra lên đến 700 triệu bảng. Một trong những tù nhân bị ép tham gia kế hoạch in tiền giả của Đức Quốc xã là một người đàn ông Do Thái, tên là Adolf Berger. Berger nói rằng phát xít Đức đã đe dọa giết các tù nhân nếu không tham gia vào kế hoạch này. Khi dự án kết thúc, Berger được yêu cầu đóng gói số tiền này vào các hộp sắt. Chúng được vận chuyển đến các căn cứ bí mật ở hồ Toplitz. Đây là nơi vùng vẫy cuối cùng của Đức Quốc xã trước khi hoàn toàn sụp đổ. Sau cái chết của Hitler tại Berlin, tàn dư của quân đội Đức Quốc xã bị quân đồng minh truy lùng khắp nơi. Nhiều lãnh đạo cuối cùng của chế độ này đã chạy trốn đến căn cứ ở dãy Alper. Nhiều lời đồn cho rằng ngoài số tiền giả khổng lồ, những chiếc hộp còn lại chứa nhiều vàng và nhiều đồ vật giá trị khác. Một cô gái người Áo 21 tuổi tên là Ida Weissenbacher đã nhìn thấy số hộp này. Cô sống trong một ngôi nhà gần hồ Toplitz. Buổi sáng năm 1945, những người lính Đức đã tìm đến cô. Ida Weissenbacher đã thuật lại ngày gặp gỡ định mệnh đó trong một bộ phim tài liệu do World at War thực hiện.
Có hai chiếc xe tải và khoảng 15 người đàn ông. Họ bảo chúng tôi mang những chiếc hộp đến hồ càng nhanh càng tốt. Chúng tôi chất tất cả lên xe ngựa. Lúc đó, trời vẫn còn tối và chúng tôi phải đánh xe dưới ánh đèn lồng.
Ida đã chở 3 chuyến xe ngựa đến nơi được yêu cầu. Khi chuyến xe cuối cùng hoàn thành, cô nhìn thấy những người lính phát xít lần lượt thả những chiếc hộp xuống hồ. Rồi họ liên tục quát tháo và đuổi Ida khỏi nơi đó. Không ai biết chính xác thứ gì nằm bên trong chiếc hộp. Trong hơn nửa thế kỷ, nhiều lời đồn cho rằng người Đức đã giấu vàng, kim cương, tem quý và nhiều vật giá trị khác, những thứ mà họ đã cướp được từ dân Do Thái ở châu Âu trong cuộc diệt chủng. Việc lựa chọn hồ Toplitz cho mục đích che giấu những bí mật được Đức Quốc xã tính toán từ trước. không thể tìm thấy một nơi nào phù hợp hơn hồ Toplitz bởi địa thế đặc thù của nó. Thời đó, để đến được hồ Toplitz, người ta phải sử dụng xe ngựa hoặc đi bộ, các phương tiện hiện đại, khó mà tiến sâu được vào hồ. Hồ nằm ở độ cao 762m so với mực nước biển, sâu 91m. Tuy nhiên, chỉ có 18m nước trên cùng của hồ là nước ngọt. Điều này có nghĩa là cá và các sinh vật khác không thể tồn tại ở các khu vực sâu hơn của hồ và bất cứ thứ gì chìm xuống đáy đều không thể bị thối rữa hoặc phân hủy. Qua nhiều năm, nhiều cành cây từ các sườn đồi đã rơi xuống hồ và tạo thành một rào cản gần như không thể xuyên thủng. Kể từ khi tin đồn về kho báu dưới hồ của Đức Quốc xã được lan truyền rộng rãi, nhiều cuộc tìm kiếm kho báu đã được tiến hành. Vào năm 1947, một thợ lặn của Hải quân Hoa Kỳ đã chết đuối trong quá trình truy tìm. Tiếp đó, năm 1959, một tạp chí Tây Đức có tên là Stern đã thực hiện một dự án khám phá đáy hồ trong vòng 5 tuần. Đội thợ lặn đã trục vớt được 15 chiếc hộp bằng gỗ và bằng sắt. Trong những chiếc hộp này là những tờ tiền giả với tổng trị giá là 55.000 bảng Anh. Năm 1963, các thợ lặn người Áo đã tìm thấy một chiếc máy bay Đức ở độ sâu 79m. Tuy nhiên, không có thứ gì được tìm thấy bên trong. 20 năm sau, cuộc khai quật đáy hồ tiếp tục được tiến hành bởi một nhà sinh vật học người Đức, Hans Frickel. Frickel đã sử dụng một chiếc tàu ngầm để lặn xuống bên dưới. Sau lần lặn đầu tiên, ông tìm thấy nhiều tàn tích quân sự như tên lửa, bom, mìn. Những tưởng Hans Frickel đã là người chốt hạ trong cuộc thám hiểm bên dưới đáy hồ Toplitz, nhưng bí ẩn về hồ lại được khơi dậy vào năm 1999. Một cuộc tìm kiếm kho báu do 60 Minutes 2, một chương trình truyền hình của Mỹ vào đầu những năm 2000, đã tiến hành trong vòng 60 ngày. Đây là cuộc thám hiểm thứ 13 được thực hiện trong vòng 50 năm qua. 60 Minutes đã thuê một công ty cứu hộ chuyên nghiệp là Oceaneering Technologies. Công ty này sử dụng máy quay siêu âm hoạt động từ xa để quét và lập bản đồ đáy hồ Toplitz. Theo Rich Abog, giám đốc dự án cấp cao của Oceaneering về tìm kiếm Toplitz, hoạt động này bị cản trở do một số lượng lớn cây che phủ ở đáy hồ. Những hình ảnh đầu tiên được truyền từ tàu ngầm cho thấy một lớp phù sa mạnh như bão tuyết đã làm mờ ống kính. Ian Griffith, một chuyên gia về tàu ngầm ở San Francisco cho biết, nếu đặt camera quá cao thì họ sẽ không thấy gì bên dưới đáy hồ, nhưng nếu đặt camera quá thấp thì tầm nhìn sẽ bị hủy hoại do phù sa. Mỗi ngày, các đoàn tàu của Oceaneering Technologies đều phải tìm kiếm suốt 12 tiếng đồng hồ với mục tiêu duy nhất là những chiếc hộp sắt trong hình dung của họ. Tuy nhiên, không có dấu vết nào cho thấy lời đồn này là sự thật. Không loại trừ trường hợp chúng đã bị phù sa san lấp hoặc thời gian bào mòn. Kết quả nhìn chung vẫn là một con số không tròn chỉnh. Bên cạnh hồ Toplitz, bí ẩn về một đoàn tàu ma chở vàng của Đức Quốc xã cũng thu hút không ít sự chú ý từ các nhà mạo hiểm. Trong Thế chiến thứ hai, một tổ chức với tên gọi là ERR thuộc Đức Quốc xã đã được thành lập nhằm tịch thu các tài sản có giá trị lịch sử và tiền tệ của châu Âu. ERR tập trung vào kho tàng văn hóa của người Do Thái và Hội Tam Điểm, bao gồm hơn 21.000 đồ vật riêng lẻ từ các bộ sưu tập thuộc sở hữu của người Do Thái. Cùng với sự bành trướng của Đức Quốc xã trên khắp châu Âu, các bộ sưu tập được tìm thấy trong các bảo tàng quốc gia, phòng trưng bày, nhà thờ và các bộ sưu tập tư nhân không phải của người Do Thái cũng bị cướp bóc và chuyển đến Đức bằng xe lửa cũng như tàu biển. Sau khi tin đồn về tàu ma chở vàng của Đức Quốc xã được lan truyền, đã có hàng chục cuộc tìm kiếm diễn ra từ năm 1945, nhưng đều vô vọng. Cho đến năm 2015, hai người đàn ông, một người Đức và một người Ba Lan, đã tuyên bố rằng họ tìm thấy dấu vết của đoàn tàu. Piotr Kopper và Andreas Richter cho biết đã sử dụng radar xuyên lòng đất để dò tìm đầu máy xe lửa. Manh mối được phát hiện ở gần thành phố Wasbrück, Ba Lan. Thông qua những hình ảnh thu được từ radar, đoàn tàu được xác định đã bị chôn vùi dưới lòng đất sâu 9m, có số toa dài tổng cộng 98m. Họ tin rằng đoàn tàu đã được sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho chiến tranh. Tuy nhiên, Piotr Kopper và Andreas Richter cũng tin vào những lời đồn về các tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức và vàng mà Đức Quốc xã đã chiếm dụng. niềm tin về một đoàn tàu chở vàng càng được củng cố trong một bài phát biểu của ông Piotr Chuchowski, một cán bộ bảo tồn di sản quốc gia Ba Lan vào năm 2015. Ông cho biết một người đàn ông từng chất hàng lên tàu đã cung cấp những thông tin quan trọng về vị trí cũng như số tài sản được vận chuyển. Chính quyền Ba Lan cũng cho rằng bức ảnh chụp bằng radar là một bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của đoàn tàu. Dù hình ảnh không quá rõ, ông Juchowski chắc chắn 99% rằng con tàu có tồn tại. Chính quyền khu vực này đã huy động một lượng lớn các chuyên gia sử dụng các chất nổ quân sự để tìm kiếm các hiện vật. Tuy nhiên, một nghiên cứu từ các nhà địa chất đã khiến các quan chức và người săn tìm kho báu thất vọng. Năm 2015, các chuyên gia từ Đại học Khoa học Công nghệ AGS Krakow đã tiến hành các cuộc khảo sát từ trường và trọng lực. Kết quả là không tìm thấy dấu vết nào về một hệ thống đường sắt ngầm hoặc đoàn tàu chở kho báu bên dưới lòng đất. Theo tờ Washington Post, trưởng dự án là Janusz Madew và các nhà khoa học đã phát hiện một số điểm bất thường, nhưng chỉ nằm sâu khoảng 2,4 mét. Độ sâu này không phù hợp với mô tả về nơi ẩn náu của một đoàn tàu. Chính quyền Ba Lan sau đó đã phong tỏa khu vực và huy động lực lượng bảo vệ nhằm ngăn chặn đội quân người săn kho báu tiếp cận đến địa điểm. Bất chấp những kết luận về sự tồn tại của đoàn tàu, các cuộc khai quật vẫn tiếp tục diễn ra đến năm 2016. Tuy nhiên, bộ đôi Piotr Koppert và Andreas Richter sau đó phải thừa nhận rằng không có kho báu nào tồn tại như lời đồn. Còn những hình ảnh mà radar đã chụp được thì sao? Bộ đôi cho rằng đó thực chất là một khối đá tự nhiên được hình thành bởi băng ngầm. Cặp đôi này giải thích cho cánh nhà báo rằng hình ảnh đoàn tàu mà họ chụp được từ radar xuyên đất thực chất là một khối đá tự nhiên được tạo thành bởi băng ngầm. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có thêm bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại của chỗ kho báu này. Bẵng đi một thời gian, câu chuyện về kho báu của Đức Quốc xã được chú ý trở lại vào năm 2020. Theo Life Science, một cuốn nhật ký được viết cách đây 75 năm bởi một sĩ quan Đức Quốc xã sử dụng bút danh Michalitz đã liệt kê 11 địa điểm cất giấu vàng bạc, trang sức và các bức tranh cũng như hiện vật tôn giáo. Trong nhiều thập kỷ sau chiến tranh, cuốn nhật ký Michalitz đã được cất giấu tại một thị trấn nhỏ ở Đức và thuộc sở hữu của một hội kín có tên là Masonic, tồn tại như một hội bí mật trong 1.000 năm với sự tham gia của các sĩ quan Đức Quốc xã. Thành viên Michalitz được cho là người kiểm soát việc vận chuyển ở phía tây nam Ba Lan. Trong số những địa điểm được tiết lộ, có một chiếc giếng bỏ hoang có độ sâu hơn 60 mét dưới lòng đất của cung điện Hochberg nằm phía tây nam Ba Lan. Số vàng dưới đáy giếng được ước tính hàng tỷ euro. Cuốn nhật ký chỉ được biết đến vào năm 2019 khi hội kín trao nó cho một tổ chức ở Ba Lan tên là Silesian Bridge. Đại diện của Silesian Bridge nói rằng cuốn nhật ký này đi kèm với một bản đồ xác định chính xác vị trí của cái giếng trong khuôn viên cung điện Hochberg. Các tài liệu bổ sung cho thấy sau khi Đức Quốc xã cất giấu số tài sản bất chính, họ đã sát hại các nhân chứng, vứt xác xuống giếng rồi cho nổ để bịt kín lối vào. Việc lựa chọn những địa điểm cất giấu kho báu đã được tính toán kỹ lưỡng. Tương tự như hồ Toplitz, nơi tọa lạc của cung điện Hochberg là một vùng đất với rất nhiều hang động, hầm mỏ, mang lại lợi thế trong việc che đậy những kho báu. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã xác nhận điều này. Dù vậy, người ta vẫn chưa tìm ra chiếc giếng được nói trên. Theo The Daily Mail, vào ngày 9 tháng 1 năm 2023, các nhà sử học từ tổ chức Discoverer ở thành phố Wroclaw, Ba Lan đã cho biết rằng họ tìm thấy bằng chứng thuyết phục chứng minh toàn bộ nội dung bên trong cuốn nhật ký là giả. Lukas Olicki, một trong những nhà sử học của tổ chức Discoverer tại thành phố Wroclaw, Ba Lan chia sẻ:
hóa ra cuốn nhật ký này là một cuốn sổ kế toán được viết từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, với gần 600 trang. Phần lớn cuốn nhật ký là giấy trắng. Nội dung trong số những trang có chữ đa phần là các mục kế toán, được ghi chép từ thế kỷ 20. Tuy nhiên, từ trang 100 đến 109 là ghi chú của một viên sĩ quan người Đức, với nội dung được cho là các ghi chép chứa đựng lịch sử về những tài sản và tác phẩm nghệ thuật ẩn giấu. 9 trang này được viết bằng bút.
Ông Olicki đã bổ sung, cuốn nhật ký được viết sớm nhất vào năm 1970, tức là đến vài thập kỷ sau khi Đức Quốc xã sụp đổ. Thoạt nhìn vào cuốn nhật ký, mọi người sẽ nhầm tưởng nó được viết vào thời Đức Quốc xã, vì những sự kiện được ghi trong nhật ký là lời kể của những người tị nạn Đức chạy trốn khỏi Ba Lan vào năm 1945. Nhưng sau khi so sánh nội dung, những lời kể của người dân tị nạn là nguyên văn được sao chép lại từ những bản ghi chép được xuất bản ở Đức nhiều năm sau này. Việc này không chỉ phủ nhận các giá trị lịch sử của cuốn nhật ký, mà còn làm sáng tỏ một phần về những thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử. Các nhà sử học của tổ chức Discoverer đã chứng minh rằng ngay cả những tài liệu tưởng chừng như quan trọng cũng cần phải được kiểm chứng một cách cẩn thận và khoa học. Điều này một lần nữa ngầm khẳng định thứ gọi là kho báu của Đức Quốc xã có thể không thực sự tồn tại. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Podcast giải mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.